Tiết 51. Biện ba cảnh. Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ba cảnh. Điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ, kẻ tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng loài súc vật đi qua chạy lại lăng xăng. Người mong thấy hoa sen báo, nhưng bỗng thấy một cỗ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết là cảnh ma.
Phải cẩn thận là đây ấy, thì Ngài bảo mình mong thấy, nhưng mà theo như mình học ở Lăng Nghiêm ấy, thì khuyên mình đừng có mong cái gì cả. Cứ bình tĩnh, mình niệm Phật và mình cầu vãng sanh. Nếu thật cái nhân duyên của mình thì thế nào, tự mình vẫn ở cảnh Phật, mình sẽ ở cảnh Phật. Còn nếu mà chưa tới nhân duyên, dù mình mong cũng chẳng được. Cho nên cái tâm mà háo hức, cái tâm mong cầu là cái chỗ không có nên tí nào đâu.
Thầy, vậy mà trong mấy cái bài văn kinh văn phát nguyện bữa trước á, Phật lại có khuyên là mình cũng nên phát nguyện, ví dụ như là mình cầu.
Mình phát nguyện, chứ không phải là... Thế cho nên cái chuyện cầu thánh cảnh của tông Tịnh Độ thì hay có cái cầu thánh cảnh. Thế nhưng mà thực sự ra bây giờ thời, cái thời này là thời cái tâm mình thì kém yếu, mà ma lực thì họ mạnh. Cho nên mình đừng háo hức, đừng mong đợi. Cứ tu nhân đi thì đến ngày nó khắc có quả, thì như thế nó ăn chắc hơn. Gần đặc tiệt.
Có 5 trường hợp để phân biệt là cảnh ma hay cảnh thật như sau. 1. Các cảnh nhân quả không phù hợp, quán tướng này song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại hiện cảnh kia, như trên đã vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, đều là cảnh ma. 2. Chư Phật, Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy sao động nóng nảy không yên.
Thì đây Ngài nói rằng là Phật với Bồ Tát thì cái tâm từ bi, cho nên các Ngài hiện thì ta thấy an nhiên thanh tịnh. Dù là các Ngài hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn thấy an nhiên thanh tịnh. Còn các loài ma đó thì chúng ta thấy sao động nóng này. Để lấy cái đó để mà nghiệm xem là Phật hay là ma. Theo như ở đây thì Ngài dạy như thế. Thầy nhắc lại, ở đây Ngài dạy rằng nếu mà cũng cái cảnh mà hiện lên mà mình thấy an ổn thì đó là Phật. Còn nếu mình thấy xôn xao nóng này thì đó là ma. Như vậy là y theo cái tâm mình mà nghiệm cái cảnh ở ngoài.
Như vậy cái trường hợp này giống như chú kiểm tra như nói hồi nãy, là nếu mình đặt cái cảnh đó mà mình thấy tâm nó bình an thì cũng
tập.
Đến lúc đó
có ai
bình tĩnh mà ngồi mà nghiệm.
Mừng quá. Ở đây nhưng mà ý thầy thì thầy theo như chỗ thầy học thì thầy cứ nghĩ là mình cứ đứng ở cái bức thấp, mực thấp thấp nhất, là cứ an định cái thần. Nếu mà là Phật ấy, thì vẫn là Phật, chẳng cứ mình phải rối rít tít mù. Mình cứ bình tĩnh bình an. Nếu mà thật là Phật, mà nếu thật là cảnh Phật thì vẫn là cảnh Phật. Chứ còn mình cái tâm mình động ấy, thì là ma người ta vào, ta nhập tâm, thì cái lúc bây giờ không ai gỡ được. Thế cho nên theo như ở đây ấy, thì bảo mình cứ hễ tâm mình mà thấy bình an ấy, thì biết là cảnh Phật. Còn nếu mà dù là tướng ma tướng quỷ hiện ra, nhưng cứ tâm bình an thì biết là Phật. Còn hệ tâm của mình mà bồn chồn bứt rứt thì đó là ma. Thế nhưng mà con ở trong cái quyển Sống Chết Bình An đó, các Ngài con nói cái khuyên cái người, cái thân trung ấm, cái lúc mà thấy những cái ánh sáng, thấy cái ánh sáng chói lòa cho đến nỗi mắt không muốn nhìn nữa, mắt sợ không muốn nhìn, mà những các cái ánh sáng mà dịu, cái màu nó dịu hơn thì lại là ánh sáng của cõi, của cõi sáu đạo luân hồi. Còn cái ánh sáng của Phật với Bồ Tát ấy thì chói lòa, cho nên mình muốn bỏ chạy trốn. Thế nếu mà mình cứ xét cái tâm mình lúc bây giờ thì ánh sáng của Phật thì mình lại bỏ, mình bị mình chạy trốn. Còn ánh sáng của các cái cõi luân hồi ấy, thì mình lại thấy vừa nó hợp với mình, nó hợp cái cả cái tâm mình, cho nên dễ dàng mình đi theo. Ở trong quyển Sống Chết Bình An có dặn rằng lúc bây giờ nếu mà cưỡng không nổi cái tâm mình nó muốn đi theo những cái cảnh ấy, nếu mà mình cưỡng không nổi ấy, là mình bị đọa. Thế nếu mà đi theo cái số 2 đây mà cứ tùy theo cái tâm của mình, thấy nó ưa, nó ích thích, nó an thì là Phật, thì được không? Cho nên trong kinh, trong sách các ngài cũng chỉ dạy nó tùy từng trường hợp, nó tùy từng trường hợp. Cho nên cứ theo như ý thầy là mình cứ đi cái đường thấp nhất, là cứ lấy cái tâm mình làm hòn đảo, an định cái tinh thần, không cần phải háo hức, không cần phải trông mong, cứ niệm Phật đến nơi đến chốn đi. Thì đến nếu thật đã tới ngày giờ mình thấy Phật, mình được ở cõi Phật thì vẫn ở cõi Phật, đâu có cứ gì là mình phải háo hức. Còn bây giờ cái tâm động là nguy hiểm, tâm động mới đi theo những các cái cảnh ấy là cái nguy hiểm. Đi theo cảnh tức là tâm mình đã động đi theo cái bên ngoài rồi. Cho nên học thì mình cứ học, mỗi nơi chỉ dạy thì mình cũng cứ hiểu như thế, nhưng mà nên là cứ đứng ở cái bước thấp là hơn. Nghĩa là cứ y theo kinh Lăng Nghiêm khuyên mình cứ bình tĩnh, sống nương tựa vào cái chân tâm của mình, chứ đừng nương tựa vào cảnh ở bên ngoài.
Giả sử như mình gặp cái cảnh lành hay cảnh dữ mình, nhưng mà mình cũng cho khởi niệm, tức là lúc đó mình cũng động niệm mình khởi, à cảnh thì mà kệ nó đến rồi nó đi, như vậy thì có phải là động tâm kiểu ma nó có?
Thì nếu mà bởi vì con còn chưa tỉnh được, con cần phải tự nhủ, tự mình lại nhắc mình là cứ bình tĩnh đi thì được, không sao.
Ví dụ như là tối con ngủ con thấy ông ma, con sợ cái con niệm con đem Bồ Tát, cái lúc đó hết sợ, như vậy là có cái niềm được gì của ngài hộ mình nó, tại vì tưởng ra mình không sợ mà.
Có cả hai. Dạ. Điểm thứ nhất là cũng có lực của Đức Quán Thế Âm, ngài đang ở ngay tâm mình, ngài giúp. Mà cũng có cái phần là bởi vì mình đã yên chí có Đức Quán Thế Âm, mình quay về mình nương tựa Đức Quán Thế Âm, thì đó cái tự lực của mình nó giúp mình cái đó nhiều. Có chứ.
Cảnh có như ánh sáng của Phật của Bồ Tát hiện ra, sáng chói mà sao mình không đón nhận mà lại bỏ chạy, mình ánh sáng mờ mờ kia
chứ. Thế cho nên ở trong các tổ mới phải căn dặn rằng chớ có bỏ chạy. Những cái ánh sáng chói lòa này chính là ánh sáng cứu độ, chớ có bỏ chạy. Còn những cái ánh sáng mà êm dịu mà mình hợp ấy, đó là cái nghiệp báo nó lôi mình đi, chớ có đi. Nếu mà mình không cưỡng nổi cái tâm ưa thích ấy thì lạc về các đường luân hồi. Đây là lời của Phật Tổ nói ở trong Sống Chết Bình An, căn dặn những các vong linh nhớ phải nhớ như thế. Thế cho nên cái câu ấy nó không hợp với cái câu số 2 ở đây, nên cho nên thầy mới dặn chị em là trong kinh sách thì mỗi nơi tùy trường hợp giảng dạy, mình cứ hiểu như thế. Bây giờ mình theo như ở đây ấy, cái nào mình ưa thích mình đi ấy, là đi luôn vào địa ngục, đi luôn về bằng sành, nó nguy hiểm. Gần đặc tiệt
3. Ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rứt không yên và có bóng. Cho nên kinh Lăng Già nói: Phật địa là tối thắng, trong sạch màu trang nghiêm, chiếu hiệu như lửa hừng, ánh sáng đến khắp nơi, rực rỡ không tổn mất, xoay dần độ ba cõi.
Thì cái số 2 với số 3 này là cùng một nghĩa. Cùng một nghĩa là ánh sáng của Phật với Bồ Tát thì bình an, còn ánh sáng của các loài kia thì mình sẽ cảm thấy sao động.
Dạ,
Thì đã đành, nhưng mà thầy nói rằng đây cái số 2 và cái số 3 nó một nghĩa gì. Đó. Thì vì thế thầy mới phải nhắc chị em. Mình y cứ theo đây, cứ thấy cái gì mình vừa ý mình đi theo thì theo như cuốn cuốn sống chết bình an, nó lại là nguy hiểm. Mà cuốn sống chết bình an là dặn những người về cõi âm, dặn những các vong linh mà khi lúc chết đó. Thế còn quyển này thì dặn dò chúng ta. Nhưng mà thầy nghĩ cõi âm cõi dương thì cũng thế.
Ở đây nói là cái hai với cái ba này nói về cõi dương thì mình ra cái con người này nhưng mình cũng có cái giác quan không ấy. Sau mỗi lần gặp ma hay nơi nào có ma đang không, mình có cái cảm giác lạnh.
Thì có, cái đó thì có. Là bởi vì mỗi khi mà có cái gì thì tự nhiên ở trong cơ thể của mình nó có khởi lên cái giận giận. Nhưng mà bây giờ cứ theo cảnh mà nói chuyện đoán. Thì đấy thầy chỉ biết là trong cái cuốn Sống Chết Bình An nó có dặn dò cái vong linh chớ có đi theo những cái gì mà mình thích. Nếu mà không cưỡng nổi là bị lôi đi. Thế thì biết làm sao được. Cho nên cảnh Phật, cảnh ma cùng là đều là chuyện bên ngoài cả. Đừng ước mong mà đừng bận tâm. Cứ quay về nương tựa cái chân tâm của mình là cái hòn đảo an ổn nhất.
Nó là chính bạch thầy, như con thư, như ví dụ như cái người đã chết từ lâu rồi, như cái hồi chiến tranh chết từ thầy Mỹ đó, thì ở chết ở trong miền Nam này, người nhà mới biết được cái người đó là hy sinh, là liệt sĩ đi, thì mới hốt cái cốt đem về miền Bắc. Thì trong khi cái hốt đó thì người ta tị, người ta không cho lên tàu hoặc đi xe, thì cũng cứ giấu là bỏ vào trong cái vani này cho đủ các thứ, nước hoa với các thứ cho thiệt thơm. Nhưng mà đi lên đó thì phải đi tàu á, thì coi như là đi đến cái đoạn đường mà ngoài gần Thanh Hóa, thì nghĩa là cái tàu nó cứ nghiêng nghiêng rồi, nó như là gần chật bánh, gần chật cái đường dây ra cái đường dây á, thì một tí nữa thì coi như lật cái toa tàu. Thì người ta không hiểu cái nguyên nhân, chỉ có cái người mà họ mang cái cốt đó thì coi như họ nghĩ là chỉ vì cái cốt mà người ta kỵ lắm, người ta không cho, thì cái đó là người ta chết từ lâu rồi mà làm sao vậy?
Cái này là cái thầy chắc không có đâu. Người ta đồn cái câu chuyện ấy chứ nó không có sự thật. Cốt ta mang đi mang lại có cái gì mà đến nỗi lật cả cái tàu của người ta.
Mà người ta
không cho đấy. Cô cứ xin phép, cô có giấy được phép mang, cô mang đây là thường lắm. Ta mang cốt mang đi mang lại là sự thường lắm, có cái gì.
Nhà con cũng đi hút cốt ông bà, nhưng mà đi tàu đi ghe là cũng đâu có sao đâu. Bình an,
đấy có sao đâu. Rồi ở bên Mỹ, bây giờ mất ở bên Mỹ, con cháu ta mang cốt về Việt Nam, ta đi máy bay tự thường lắm, không có chuyện gì cả. Vừa rồi thầy cũng đọc cái tờ báo, nhà nước tổ chức đi tìm các xương cốt những các vị mà trong lúc chiến tranh suốt cái dọc dãy núi Trường Sơn đó. Đó, thì người ta cũng phải mang xe hơi người ta mang đi chứ, người ta lấy làm cái gì người ta mang. Ta mang cả bao nhiêu ngàn, mấy chục ngàn cái hài cốt mà các vị cái tờ báo người ta đăng, mà chính mấy ông của nhà nước là những các vị mà chủ trương rằng không có cái gì chết là hết, cái không có ma, không có gì cả, là các ông có chủ trương. Mà rồi trong cái tờ báo ấy, họ ghi ngay cái người mà người ta đi hốt cốt, ta viết cái bài đó. Ta bảo không tin cũng phải tin. Không tin cũng phải tin. Cứ cái xe hơi mà đang đi suốt cái dọc từ ở miền Bắc mà vào miền Nam, suốt cái dọc dãy Trường Sơn đó, thì cái xe hơi cứ đi đến cái chỗ, cứ đang đi mà bỗng nhiên cứ đứng dừng lại, thì bình thường thì cứ cho là nó hỏng máy đó. Nhưng mà mấy cái ông ấy người ta quen rồi, hễ cứ xe hơi mà tự nhiên đang đi mà lại dừng không chịu đi ấy, thì là đổ xe lại đi tìm quanh chung quanh, thế nào cũng ra vài cái cốt, vài cái mộ. Trong lúc chiến tranh này không kịp chôn cho nên cũng chôn, nhưng mà chôn vội chôn vàng. Thế nhưng mà cũng có để cắm cái tên, để cái tên ở đấy. Thế cho nên dọc nhiều lắm, nhiều mộ lắm. Thế cứ đang cái xe ơi, bởi vì các vị này đi là đi định tâm là đi để lấy những các cái cốt ấy về, Cho nên những các vong người ta cũng có cái chỗ người ta ủng hộ. Cứ xe đang đi mà dừng lại, bỗng nhiên cứ máy nó không chạy nữa, thế là những người ở trên xe biết hiểu rồi, nhảy xuống đi tìm ở chung quanh, thế nào cũng ra vài ngôi mộ là bốc về. Thế rồi ở trong cái tờ báo họ cũng kể anh em đói ngồi đổ xe ngồi đấy để mà định để ăn cơm, nhưng bỗng thấy có một con cua trên núi mà lại có con cua bể. Các vị liền để ý đi theo cái con cua đó, quả nhiên con cua đó nó đưa đến tới một ngôi mộ. Mà rồi chính người ta viết những cái này rồi người ta nói rằng không tin cũng phải tin. Tội lắm, tội nghiệp. Đi một cái dãy như thế người ta bốc thì thế nào còn phải sót rất nhiều. Nhưng mà cũng đã 20-30 ngàn cái bộ cốt mang về chôn tại một nơi, một cái nghĩa địa. Cái thời chiến tranh nhiều cái thương tâm. Cái số 2 với số 3 này thì thầy cứ khuyên chị em là mình cứ tu cái tầm thường nhất, đừng cầu cái ngoại cảnh. Tin rằng Phật cũng ở ngay tâm mình, cho nên mình cứ an định ở cái tâm mình là hơn cả. Không cầu ngoại cảnh. Mình đáng mình có thể là người ở cõi Phật được, mà mình có cầu về cõi Phật chứ không phải là không. Thế thì đến ngày giờ tự nhiên mình vẫn ở cõi Phật, không cần phải háo hức mong ước những cái cảnh bên ngoài, rồi nhiều khi là mình bị lầm. Gần đặc tiệc. Nhưng mà nếu như thế là còn phải biết rõ cái lời của kinh, biết rõ cái lời của Phật rồi thì mới không bị lầm. Nhưng mà đã gọi là ma, mà thứ nhất là những các vị ma mà còn người ta có cái phúc đức ấy, thì chuyện cái gì người ta cũng có thể hiện được cả. Khi mà người ta định dụ dỗ mình thì dĩ nhiên là người ta dùng những cái lời hợp lý. Mình tin theo người ta rồi ấy, mắc rồi ấy, thì khi ấy người ta mới hiện cái tướng ma. Cho nên khó mà nói chuyện phân biệt.
Cầu mà không cầu, không cầu mà cầu. Có phải là cầu mà không cầu có nghĩa là bây giờ con cầu quả xanh, nhưng mà con không cầu. Con không cầu ở đây có nghĩa là bây giờ cứ con cứ bình tĩnh con niệm Phật đi, thì ắt là nhân quả sẽ được tương ưng, không có sao xí, không có...
Nghĩa là mình vẫn có cầu, nhưng mà mình cầu với sự bình tĩnh. Bao giờ được thì được, không háo hức. Hễ cái tâm nó động ấy thì dễ chiêu vời mấy cái ông bà này. Gần đặc tiệc.
4. Lời thuyết pháp của Phật, Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. 5. Khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, dịu dàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì niệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể lấn chánh. Phải lấy cả 5 điều dưới trên để xét nghiệm, chứ không thể chỉ 1-2 điều. Vì có chỉnh thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng Phật, Bồ Tát để thuyết pháp. Tuy môn tu của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có nghiệp lành hoặc sức thiền định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành giữ giới, ăn chay niệm Phật, song có một vài điểm sai khác không hợp với kinh Phật, phải nhận định kỹ và phải hiểu giáo lý mới biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, để khai thông mạch nhâm, đốc và mở nê hoàng cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng ma ngoại đạo, hoặc có loài ma hiện ra tướng cao tăng bảo Phật đồng, Phật xi măng không đổ được nước, vì xuống nước phải chìm. Phật tượng, Phật gỗ không đổ được lửa, vì gặp lửa phải bị cháy. Chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. tu được Phật tâm thanh tịnh thì không cần tu thân và khẩu. Cho nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ con cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới, ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích. Đây là lời thuyết pháp của hạng tinh mỹ lâu năm hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có thể dùng sức thiền định gia bị, khiến cho hành giả thâm tâm được an định trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. Cổ đức đã bảo, thấy ma không ma, ma liền tự hoại, thấy quái không quái, quái liền tự bại. Câu này có nghĩa, nếu thấy ma quái mà lòng không sao động sợ hãi, giữ chánh niệm được vững vàng hoặc chí tâm niệm Phật, loài ma quái ấy không làm chi được sẽ tự bỏ đi. Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết quả hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có hạt châu làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục lên dò kiếm mãi vẫn mất tích, nay nước lắng trong lại, tìm thấy được, hạt châu ấy nguyên là của đã có, việc chi đến đổi phải kinh ngạc vui mừng. Người tu nếu tâm không bình tĩnh, quá bi thương, tất bị loài bi ma ám nhập, làm cho thương khóc mãi chẳng thôi. Như quá vui mừng, cũng bị loài ma quan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại, hành giả niệm Phật tuy cũng mong được thấy thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao. Bởi niệm tức là đã cầu rồi, nên giữ tâm trạng điềm tĩnh. Cầu mà không cầu, không cầu mà cầu, mới không bị sự cầu mong làm sao động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh đạo cảm ứng giao thông, tất thấy được thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại. Vào khoảng thanh bạc bước sang thời dân quốc ở Trung Hoa, có ông Ngụy Tịch Phủ, vốn là thiền hữu của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Ngụy Tịch Phủ tu tập thiền định gần 30 năm. Một hôm bỗng được thiên nhãn thông, ban sơ ông thấy những vật ngoài tường vách, kế lại thấy rõ những việc xung quanh dài ngoài mươi dặm như ở trước mắt. Biết mình đã đắc thiên nhãn, ông rất kinh ngạc vui mừng. Ban đầu chỉ thấy thôi, sao lại nghe rõ cả tiếng người và cầm thú ở ngoài xa? Đó là thiên nhĩ thông tùy theo phát hiện. Lần hồi những sự vật ngoài mấy ngàn dặm cũng đều thấy nghe được. Sau đó những việc chưa phát hiện, ông vẫn thấy nghe và hiểu biết rõ ràng. Đây là cảnh chứng của túc mạng thông. Bây giờ phe đảng của Hồng Tú Toàn thuộc nhóm Thái Bình Thiên Quốc chưa khởi sự đánh Thanh Triều, nhưng Ngụy Tịch Phủ đã thấy trước chiến cuộc xảy ra ở Quảng Tây lần hồi đến Tô Châu, nhân dân chết vô số bởi một kích, nhiều trạng thái chết chóc rất thê thảm. Ông quá xúc động, gặp ai cũng thương khóc bảo: đại loạn sắp đến nơi rồi, dân chúng sẽ bị tàn lục khổ sở đáng thương xót, biết làm sao. Lúc đó mọi người nghe ông nói thế, ai cũng cho là điên. Cư sĩ Dương Nhân Sơn bấy giờ ở kinh sư thường gần gũi ông, nên biết rõ sự việc ấy. Kế đó giặc xảy ra thật. Đến khi loạn bình rồi, Dương Nhân Sơn cư sĩ gặp Ngụy Tịch Phủ ở Dương Châu mấy lần, thấy ông vẫn còn khóc lóc. Sau Dân Sơn gặp cư sĩ Đinh Phước Bảo, trần thuật lại sự việc và nói: đó là cảnh bi ma ám nhập, phàm người tu đến lúc đắc lực, thiên nhãn thông ngẫu nhiên phát hiện, nên soi về tự tánh, đừng để cho sắc trầm làm lây chuyển. Nên biết các thần thông ta vẫn sẵn có, không nên quá mừng rỡ kinh ngạc cho là sự lạ kỳ. Trong Trúc Sông Tùy Bút Lục, Liên Trì Đại Sư kết thuật lại câu chuyện. Một thiền sư cất am tu gần khe suối, đêm nọ đang lúc tĩnh tọa, Sư nghe thấy hai con quỷ ngồi bên bờ suối nói với nhau rằng: ngày mai vào lúc xế chiều, có người đội mão sắc đi qua cầu suối này, tôi sẽ dìm cho chết đắm để thay thế. Con quỷ kia bảo: mừng giùm anh sẽ được thoát ly, tôi còn phải chịu lạnh lẽo chờ đến 2 năm sau mới có người thế mạng. Thiền sư nghe xong lưu ý. Trưa hôm sau, một trận mưa to đổ xuống, nước dâng ngập cả suối cầu. Xế lại mưa còn lâm râm, quả nhiên có người đầu đội cái chảo gang lần dò muốn vượt qua cầu suối về nhà. Sư liền đón lại thuật rõ sự việc nghe thấy. Người này cả kinh quay trở lại. Tối hôm đó, thiền giả nghe con quỷ nói: sắp được thoát ly mà bị ông thầy tu này phá hoại, đêm nay tôi phải báo thù mới được. Sư nghe xong liền nhiếp tâm nhập chánh định, thấy quỷ ra vào và đi xung quanh am mấy lượt như có ý tìm kiếm, do sức chánh.
Cái nghĩa cũng rõ ràng, cho nên thầy thấy không cần phải giảng gì nữa. Không có cái gì cần phải hỏi thì xin cứ góp ý.